Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 24 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Thủ lãnh lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, có tên trong danh sách hành khách trên chiếc máy bay bị rớt ở Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thề quyết sẽ lấy lại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập, cùng tất cả các lãnh thổ khác của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon.
Giám đốc cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ thông báo tàu vũ trụ Chandrayaan 3 đã hạ cánh thành công xuống cực nam mặt trăng. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng tốc mở rộng nhóm BRICS. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, nằm trong danh sách hành khách trên chuyến bay tư nhân bị rớt ở phía bắc Moscow hôm 23 tháng 8. TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan thẩm quyền hàng không Nga Rosaviatsia loan báo. Rosaviatsia cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ rớt máy bay Embraer xảy ra đêm nay trong khu vực Tver. Trong danh sách hành khách trên chuyến bay có tên họ của ông Yevgeny Prigozhin. Trước đó, hãng tin TASS đưa tin có 10 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay tư nhân bị rớt trong khu vực Tver của Nga phía bắc Moscow. Vẫn theo nguồn tin này, chiếc máy bay lâm nạn khi đang trên đường từ Moscow bay tới St. Petersburg, chở theo 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Tên của thủ lĩnh Wagner có trong danh sách hành khách chuyến bay, nhưng hiện chưa thể xác minh liệu ông Prigozhin có mặt trên chuyến bay này hay không. Một kênh Telegram có liên kết với Wagner loan tin chiếc máy bay này bị phòng không khu vực Tver bắn hạ. Cuộc binh biến chống lại Nga kéo dài 24 giờ đồng hồ do ông Prigozhin lãnh đạo hồi tháng 6 từng dấy lên câu hỏi về số phận của nhóm lính đánh thuê Wagner và người đứng đầu là ông Yevgeny Prigozhin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23 tháng 8 thề quyết sẽ lấy lại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập cùng tất cả các lãnh thổ khác của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Tuyên bố tại hội nghị quốc tế về Crimea mà ông Zelensky cho biết có hơn 60 quốc gia tham dự. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Crimea sẽ được giải phóng giống như tất cả các khu vực khác của Ukraine, không may đang nằm trong tay kẻ chiếm đóng. Crimea bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014 trong một động thái không được hầu hết các nước khác công nhận. Và Nga đã chiếm giữ các khu vực khác của Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện phát động từ tháng 2 năm 2022. Ukraine bắt đầu phản công từ đầu tháng 6 năm nay, cố gắng giành lại các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Trong ngày 23 tháng 8, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết có 4 nhân viên giáo dục thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công của Nga vào một trường học ở thành phố Romny, phía đông bắc Ukraine. Video được chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy các nhân viên cấp cứu khiêng một thi thể trên cáng và dọn dẹp đống đổ nát khỏi một tòa nhà bị phá hủy. Chính quyền quân sự khu vực nói một máy bay không người lái do Nga phóng đã tấn công trường học vào lúc 10 giờ 5 sáng. Reuters có thể xác nhận địa điểm là Romny từ hình ảnh video trùng khớp với hình ảnh vệ tinh và hồ sơ của khu vực. Hôm 22 tháng 8, một video do cơ quan báo chí lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho thấy pháo binh Ukraine tấn công một xe bộ binh bọc thép của Nga ở khu vực phía đông Donetsk. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 21 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine đang tiến về phía nam Bakhmut, thành phố bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh và đã giành được 3 km2 trong tuần qua.
Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon.
Ấn Độ lên cung trăng. Đây là thời điểm người đứng đầu tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ISRO thông báo tàu vũ trụ Chandrayaan 3 đã hạ cánh thành công xuống cực nam mặt trăng hôm 23 tháng 8. Sứ mệnh này được coi là rất quan trọng đối với việc thám hiểm mặt trăng và vị thế của Ấn Độ như một cường quốc không gian, vài ngày sau khi tàu đổ bộ tương tự của Nga bị rơi. Các nhà khoa học và quan chức vỗ tay, cổ vũ và ôm nhau khi tàu vũ trụ chạm đất. Thủ tướng Narendra Modi vẫy cờ Ấn Độ khi chứng kiến cuộc đổ bộ từ hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, nơi ông tuyên bố đây là tiếng thét chiến thắng của một Ấn Độ mới. Lần này là nỗ lực thứ nhì của Ấn Độ nhằm đưa tàu vũ trụ hạ cánh xuống mặt trăng. Năm 2019, tàu Chandrayaan 2 của ISRO đã triển khai thành công một phi thuyền bay vào quỹ đạo mặt trăng, nhưng tàu đổ bộ của nó đã bị rơi. Địa hình gồ ghề khiến việc hạ cánh ở cực nam mặt trăng trở nên khó khăn, và lần hạ cánh đầu tiên mang tính lịch sử. Băng của khu vực có thể cung cấp nhiên liệu, oxy và nước uống cho các sứ mệnh khám phá trong tương lai. Chandrayaan 3 hiện dự kiến sẽ duy trì hoạt động trong 2 tuần, thực hiện một loạt thí nghiệm bao gồm phân tích quang phổ về thành phần khoáng chất của bề mặt mặt trăng. The Voice of America, VOA. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23 tháng 8 kêu gọi tăng tốc mở rộng nhóm BRICS. Đó là tham vọng mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ấp ủ từ lâu, khi Trung Quốc đang phải vật lộn với Mỹ để giành ảnh hưởng trong các vấn đề toàn cầu. Hãy để nhiều quốc gia hơn gia nhập gia đình BRICS, tập hợp trí tuệ và sức mạnh để làm cho việc quản trị toàn cầu trở nên công bằng và hợp lý hơn. Ông Tập phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo BRICS ở thủ đô thương mại Johannesburg của Nam Phi. BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đang cân nhắc các quy tắc để kết nạp thành viên mới. Nam Phi cho biết hồi tháng trước rằng hơn 40 quốc gia đã bày tỏ quan tâm tham gia, với 22 trong số đó đã đưa ra yêu cầu chính thức. Cũng phát biểu trong ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói ông hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng khối BRICS. Nga cũng mong muốn bổ sung thêm thành viên cho BRICS và Nam Phi đã lên tiếng ủng hộ. Tuy nhiên, Brazil lo ngại rằng việc mở rộng khối sẽ làm giảm ảnh hưởng của nước này, mặc dù nước này cũng muốn láng giềng Argentina tham gia. Lãnh đạo các nước BRICS đang có mặt tại Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh, trừ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin không thể tham dự trực tiếp vì trát bắt giữ của Tòa Hình sự Quốc tế ICC cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hôm 23 tháng 8, ông Putin đã phát biểu trực tuyến trước hội nghị, lên tiếng bình vực cuộc chiến ông gây ra tại Ukraine. Ông lặp lại lập luận của Điện Kremlin rằng cuộc xâm lược của ông mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt là một phản ứng bắt buộc đối với các hành động thù địch của Kiev và Washington.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cựu Thủ tướng Thái Lan tỷ phú Thaksin Shinawat đã được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm đầu tiên ông bị giam trong tù, sau chuyến trở về nước có tính lịch sử sau khoảng thời gian sống lưu vong. Các quan chức Thái Lan cho biết hôm 23 tháng 8 nêu ra những lo ngại về tim và huyết áp của ông. Nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng của đảng Phiêu Thái vốn có quan điểm dân túy đã được đưa đến bệnh viện cảnh sát trong đêm, 15 tiếng đồng hồ sau chuyến về nước được ca ngợi sau 15 năm ở nước ngoài, trùng hợp với thời điểm đồng minh chính trị của ông được bầu làm thủ tướng tại quốc hội. Cục cải huấn cho biết ông Thaksin, 74 tuổi, đã được chuyển đến bệnh viện vào trạng sáng ngày 23 tháng 8 do không thể ngủ, bị tức ngực và huyết áp cao. Các bác sĩ nhất trí rằng để ngăn những rủi ro nguy hiểm đến tính mạng, ông ấy sẽ được chuyển đến bệnh viện cảnh sát. Cơ quan này cho biết, ông Somonrat Sinhacharu, một bác sĩ kỳ cựu, cho biết tình trạng của ông Thaksin đã được cải thiện kể từ khi nhập viện. Đại diện của ông Thaksin từ chối bình luận. Ông Thaksin, thủ tướng cực kỳ được lòng dân đối với các cử tri ủng hộ các chính sách vì người nghèo của ông, đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2006 và đã từ đi lưu vong 2 năm sau đó khi ông bị kết án tù vắng mặt vì tham nhũng và lạm quyền. Ông Thaksin đã về nước trên máy bay riêng trong tiếng reo hò của đám đông hôm 22 tháng 8 và sau đó đã bị đưa đến tòa án rồi nhà tù. Những diễn biến kịch tính thu hút bớt sự chú ý khỏi nhà tài phiệt Srettha Thavisin, người được bầu làm thủ tướng vài giờ sau đó. Sự trở lại không gặp cản trở của chính trị gia gây chia rẽ nhất Thái Lan là sự thăng tiến suôn sẻ bất ngờ của ông Srettha vào vị trí hàng đầu sẽ làm tăng thêm suy đoán rằng ông Thaksin đã đạt được thỏa thuận với các đối thủ lâu năm trong quân đội và phe bảo thủ để được về nước an toàn và có thể sẽ được ra tù sớm. Ông Thaksin và đảng phiêu thái đã phủ nhận điều này. Ông Srettha, trùm bất động sản từng đi học ở Mỹ, dự kiến sẽ thành lập chính phủ liên minh gồm 11 đảng trong những ngày tới. Đảng Tiến Lên, đảng chiến thắng cuộc tổng tuyển cử, từ chối ủng hộ ông Srettha và gọi liên minh của ông với các đảng phái của quân đội không được lòng dân là phản bội nguyện vọng người dân. Sau khi được hoàng gia ủng hộ, ông hứa sẽ đem lại đoàn kết cho một đất nước bị chia rẽ trong một bài phát biểu trước quốc dân trên truyền hình. Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi, lắng nghe người dân và đem lại đoàn kết cho nước, ông nói. Tin tức về vấn đề sức khỏe của ông Thaksin trong đêm đầu tiên ngồi tù đã thu hút những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số bài đăng chế giễu sự đối xử đặc biệt dành cho ông. Một số người nói họ nghi ông Thaksin đang ở trong một khu tầng cao của bệnh viện nơi có hướng nhìn ra câu lạc bộ thể thao và sân golf độc quyền. Bệnh viện cho biết không có đặc quyền và họ vẫn thường tiếp nhận tù nhân để chữa trị. Nhật Bản dự báo sẽ hứng chịu tác động nặng nề do Hồng Kông và Macau áp lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật với lý do nước thải đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima được đổ ra biển. Một quan chức của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật cho biết. Vào ngày 24 tháng 8, Nhật Bản sẽ bắt đầu xả ra biển hơn 1 triệu tấn nước phóng xạ đã được xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị đổ nát hơn một thập kỷ sau vụ tai nạn hạt nhân. Việc xả nước cũng gặp phải những chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc. Trung Quốc, nước nhập khẩu hải sản Nhật Bản nhiều nhất, sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ môi trường biển, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 23 tháng 8, Bắc Kinh đã cấm nhập hải sản từ một số khu vực của Nhật Bản. Trong loạt các biện pháp mới nhất, trung tâm tài chính châu Á là Hồng Kông và trung tâm cờ bạc Macau, cả hai đều là đặc khu của Trung Quốc, sẽ cấm nhập khẩu hải sản từ 10 vùng của Nhật Bản, bao gồm Tokyo và Fukushima, kể từ ngày 23 tháng 8. Tác động của lệnh cấm từ Hồng Kông và Macau không thể được tính toán ngay lập tức nhưng sẽ là nặng nề. Quan chức Nhật Bản nói với Reuters nhưng từ chối nói tên do chính sách của Bộ. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.